南无阿弥陀佛。
阿弥陀佛。
众各位大家人，晚上，这是南无阿弥陀佛，那他的到晚上的在做什么？có nhiều người không rõ, cho nên thường hay bắt bằng để cầu, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện Phật gia trì cho con hết bệnh, để mà con niệm Phật tinh tấn vãng sanh. Khi mà bắt bằng để cầu phát như vậy, thì cái sự việc nó là biến chuyển khác, là nếu người đó mà mạng số đã ra đi, thì không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chư Tổ thường nhắc nhở trong cái pháp hộ niệm là phải nguyện vãng sanh về Tây Phương, không được nguyện cầu hết bệnh. Nếu nguyện vãng sanh về Tây Phương, thì khi buông hơi thở ra đi, được A Di Đà Phật giúp đỡ về Tây Phương Cực Lạc. Nếu nguyện hết bệnh, thì nếu mà cái cơn đau này mình mạng chung, thì không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin nhớ cho kỹ. Người đời sợ chết, sợ bệnh, cho nên thường thường trước những cái giờ phút ra đi, họ không đành đoạn buông xả báo thân, sự nghiệp, gia tài, vợ con, đủ thứ nhưng còn đang quyến luyến trong tâm họ. Trong những lời khai thị của Phi Tổ về hộ niệm, các ngài nói rõ rồi là phải tha thiết nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà cái phần số chưa mãn thì tự nhiên lành bệnh. Nhất là ngài An Quang Đại Sư, ngài nói rất rõ cái chuyện này là phải nguyện vãng sanh tha thiết. Nếu mà cái thân mệnh mà nó còn cái 20 năm nữa thì tự nhiên căn bệnh nó lành lại, lạ lắm. Ngồi tại đây mà nói những lời này là giống là có những bằng chứng cụ thể rất rõ ràng kìa. Còn thế ấy, mình nguyện cho hết bệnh thì nó không tương ưng đại nguyện của Đức A Di Đà Phật, và mình không có tin tưởng đại nguyện của ngài, cho nên mình thấy gì mình cầu vãng sanh, mình cầu cho hết bệnh. Vì cầu hết bệnh cho nên mình đành phải theo cái nghiệp. Cái nghiệp của mình nó bắt mình ở lại trong lục đạo. Và bây giờ thêm một cái nghiệp nữa là nghiệp tham chấp thân mạng. Như vậy cho nên cứ bám theo cái phần đó mà chung xuống dưới lắm một chịu khổ, không vãng sanh được. Chính vì thế khi mà một người quyết lòng niệm Phật cầu về Tây Phương, luôn luôn ngày ngày để cái nguyện vãng sanh, khởi lên một cái cơn đau đầu, nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thấy mình chóng mặt một chút, nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì nên nhớ rằng là cái giờ phút mình ra đi bất cứ lúc nào, chứ không phải là đau một cơn bệnh thiết là nặng mới tắt hơi rồi, không có. Có nhiều khi nó tắt hơi bất ngờ lắm. Rất nhiều người ngủ một đêm buổi sáng sáng ra trên mặt. Có nhiều người ngày hôm trước rất là khỏe, ngày hôm sau nằm vô trong bệnh viện. Chính vì vậy mà nếu mà sơ ấy cứ thấy bệnh ra một chút, mình cầu hết bệnh, thì cái tâm này nó làm cho chúng ta không cách nào vãng sanh. Tại sao có người cũng niệm Phật, cũng cộng tu 20-30 năm mà sao cái bà đó không vãng sanh? Sao ông kia tu suốt cả đời cũng niệm Phật mà tại sao ông không vãng sanh? Nó là cái chỗ này đây, không có đủ niềm tin vững vàng vào pháp niệm Phật, cho nên chính hành luận nhất định nó thiếu chỗ nào đó. Mà thường thường nó bắt nguồn từ cái chỗ niềm tin bị thiếu. Từ cái niềm tin bị thiếu cho nên nó chuyển qua cái chỗ khác, là không có tha thiết nguyện vãng sanh, mà tha thiết nguyện hết bệnh, tha thiết cầu cho an khang. Chính Đức Thế Tôn nói sống ở đời đừng cầu không bệnh, thì không có bệnh thì thân thể an khang, mà thân thể an khang thì thường thường là dục vọng nổi lên, cho nên không cách nào an tâm hiện thực được. Sống ở đời ngày nó đừng có cầu không có hoạn nạn, tại vì không có hoạn nạn thì thường thường cống cao ngã mạng, mà cống cao ngã mạng nổi lên thì đường tu hành bị thối chuyển. Có một bác gọi là bác Má Sáu, hôm trước mình kể rồi, mình nay kể lại cái chuyện này, nó hay vô cùng. Bà Má Sáu này là gia đình Thiên Chúa giáo, đau tất cả là 8 cái thứ bệnh, mà bệnh nào cũng nặng hết. Chiếc hầu thì làm một cục bự thế này, sưng to lên, còn gai cuộc sống nữa, thần kinh tọa bị sạn căng mật, và cái gì nữa đâu quên, không biết tới 8 đứa bệnh. Mà bác sĩ nói bây giờ phải mổ từng tự, phải mổ từng tự cho thế nào mổ một lượt được, mà mổ còn như vậy là phải 2-3 tháng sau mới dám mổ một lần nữa, mà tiền nhiều quá. Bà mới đi qua bên Mỹ, định là qua bên Mỹ để chữa bệnh. Khi qua bên Mỹ thì cái duyên nó cũng không có trọn vẹn, cho nên sống ở bên Mỹ mấy tháng trường rất là vất vả mà chịu không được, tại vì người nước ngoài đi vào nước Mỹ không có bảo hiểm, cho nên chị cũng tốn tiền dữ lắm. Và vô tình thì gặp được cô Diễm Trang, cô thấy như vậy cô thương, cô khuyên niệm Phật, và cô cho cái người Má Sáu này bộ khuyên người niệm Phật. Nhưng bây giờ cứ đọc đi, nghe cái em ơi bạn, thiệt nghe cho thiệt kỹ đi, cầu niệm Phật. Thì cái bà ngộ ra, bà ngộ ra bà muốn nhất định là muốn đi bản thân, cái bà không muốn ai nữa. Nhưng mà về cũng có tiền để về, chính cái cô Diễm Trang này mới len lén dành tiền chỉ biếu cho cái bà Má Sáu này, thì về mới vậy về Việt Nam để mà bản thân, tức là đi về niệm Phật để bản thân chứ không thể nói nữa. Bà Má Sáu này về buông hết tất cả, không còn gì hết, không thèm đi bác sĩ, tại hết tiền rồi mà đau quá chừng rồi. Niệm Phật, bà niệm 2 tháng thấy cái bệnh đó cũng đều cũng không có gì, niệm 3 tháng tự nhiên hết lòng hết lòng, niệm 4 tháng, niệm 5 tháng cứ tiếp tục mà niệm, và quyết lòng là cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà trong những cái ngày đó thì cái cô Diễm Trang luôn luôn gọi điện thoại về, má niệm Phật như thế nào, quyết lòng để về Tây Phương này, không có sợ gì hết nha. Bây giờ đâu liều mạng đi, bà nhiều mạng, bà niệm. Bà niệm từ như vậy, cứ bắt đầu đi bác sĩ khám, thấy cái bệnh giảm. Hỏi bà ở nhà uống thuốc gì, nói bây giờ tôi không biết uống thuốc gì. Nhưng mà thực ra là bà niệm Phật tạo nên nó thì Phật. Bà niệm đến 6 tháng, thì bác sĩ khám, thấy cái cột xương sống nó không còn nữa, cái thằng kinh tòa sống không còn nữa. Và chụp hình thì nó thấy, ủa trạng bằng như sao nó tiêu mất luôn, kỳ lạ lắm cái gì ấy, nó hết cười lắm. Hỏi cháu chị uống thuốc gì nữa, nói tôi uống ngoài bà cho tôi, giờ tôi cũng biết. Thực ra là bà niệm Phật, cái bà không nói. Thì đến 7 tháng sau, thầy cái bướu, cái cục bướu ngay tại chỗ là cái bệnh cuối cùng nó hết. Quý vị coi đi, lạ lắm, một nhân chứng thực sự còn đang sống, chứ không phải là mau mất đâu à. Chắc chắn tôi được khuyên bà này lên trên chùa Pháp để mà nói cái chuyện này cho người ta coi. Bà đang niệm Phật say mê như vậy, cái tự nhiên cái cổ nó ngứa, bà khạc ra, bà khạc không được, nó dài dài giống như cái gì nó mắc vào cổ. Bà mới thò mình móc ra thì nó giống như một cái đường cao su, cái cao su lỏng lỏng. Bà kéo ngứa, là kéo, bà kéo nó nhảy ra một cục giống như một gà, một cục lớn hơn gà chút mà nó bay nhảy đóng thế này, vừa đen mà vừa đỏ vừa bầm tím gì đó, đó chính là cái cục trong cái phổi của bà. Bà gặp tôi, bà chỉ đây bây giờ tôi kêu tôi đây thầy gì ông coi cổ được hết rồi nè. Bởi vì đây là một cái sự thật lạ lùng, cho nên pháp Phật bất khả tư nghị. Bà chồng bà, con bà, hình như gia đình 4-5 người tôi cũng bỏ làm chi. Bây giờ phát tâm quy y Tam Bảo hết, ăn chay trường niệm Phật. Có một cái cô 42 tuổi đau bệnh ung thư, cái vùng Sơn Trà để mà chờ chết. Chính người em của cô ta là một bác sĩ chuyên khoa về bệnh ung thư mà đành bó tay để cho người chị chết. Thì sao không biết cái người em đó lại điện, lại email cho không ai điện, email cho tôi hỏi bây giờ làm sao. Tôi thì cũng có một cái pháp để trị thôi. Tôi nghĩ bệnh ung thư thì quyết lòng đi về Tây Phương, đi sớm thì thành đạo sớm, có gì đâu mà sợ. Nói với chị đó, buông xa hết, không sợ gì hết, khỏi cần uống thuốc luôn. Uống thì có thể uống, giảm đau, sẽ đỡ đau một chút. còn như cứ một lòng niệm Phật cầu về Tây Phương đi. Chư Tổ đã nói, nếu mà cái thân mạng hết, nhất định được vãng sanh sướng vô cùng, tôi chúc mừng. Nếu mà cái thân mạng không hết, tự nhiên hết rồi, tin vững chắc chắn đi, làm đi, thì chỉ người này về thực hiện cho người vậy. Cũng mấy tháng sau, cái người đó hết bệnh. Hôm năm kia tôi về, tôi gặp cô đó, tôi nói bây giờ chị hết bệnh rồi phải không? Dạ, em hết bệnh rồi. Bây giờ chị tin Phật chưa? Dạ, thưa em tin. Bây giờ chị muốn gì? Dạ, thưa em muốn vãng sanh. Nhưng mà bệnh, hết bệnh rồi, nó dạ em muốn vãng sanh. Tôi nói tốt, chị cứ một lòng một dạ, tôi dặn chị. Chị nghe những lời này, chị hết bệnh này là do cái thọ mạng của chị nó chưa hết, cho nên chị hết bệnh. Nhưng mà chị hết bệnh cho đến khi nào mà cái thọ mạng của chị nó đến, tức là ví dụ như 10 năm, 20 năm, 30 năm hay là 4 năm, 5 năm tôi không biết, có thể 1 năm, 2 năm tôi không biết. Nhưng mà khi cái thọ mạng đến, có thể chị sẽ trở lại bệnh này, mình sẽ trở lại cái gì đi được. Cũng sao hết, chị đừng có lo. Như vậy thì chị an tâm chưa? Nếu an tâm, chị đó bây giờ cái người em bác sĩ đó hỏi tôi bây giờ làm sao giúp cho chị. Tôi mới lập cho chị một cái đào trầm nhỏ nhỏ được. Rồi nói với tất cả những người mà ở trong xóm mà có quen với chị đó, chị kêu lại làm một cái nhóm niệm Phật nhỏ nhỏ để chị giúp cho người ta niệm Phật. Và chính cái nhóm này là sẽ hộ niệm cho chị sau này 5 năm, 10 năm, 4 năm gì đó tôi không biết, ra đây 20 năm cũng có. Rồi người đó bây giờ đi khuyên người ta niệm Phật và thành lập cái nhóm vật nhỏ nhỏ như vậy để mà niệm Phật. Bất khả tư nghị. Mong cho quý vị hiểu rõ cái độ lạ lắm. Có những người tưởng rằng sẽ chết ngày mai, nhưng mà nhất định không chết là không chết. Tại vì sao? Cái mạng họ còn. Mình tin cho vững vàng như vậy. Hiện nay tại bên Bình Dương có một cái đứa cháu vẫn chưa chết, mà nó bị theo ông đa tăng đến nỗi sao mà toàn cái cũng dưới chân đều tê liệt hết, không biết gì hết trơn. Mà trên đứa việc mình có thể mình đút cái ngón tay vô, mình rờ được cái ruột nó, mình rờ được cái quả tim của nó, rõ rệt như vậy. Tủ cái mình xong dớ mình lại coi, có những miếng thịt no nó bầm tím, nó giống như là cái thịt bò. Y tá cầm cái miếng ga đó thò thuốc nó mà chậm nó nữa, lạ lắm. Mà nó cũng quyết lòng nó đi về Tây Phương cho rồi, chứ cũng không ở làm chi nữa. Tại vì năm nay hai mấy tuổi rồi, hôm đó là 20 tuổi, bây giờ nó khởi thì 23-24 tuổi. Mà cứ nằm im như vậy, còn thân chứ này là chết hết, không đau không đớn, tay thì có thể qua quay được, nói chuyện thì rõ ràng lắm. Mà cái thân thể nó như vậy, nó quyết lòng không muốn về Tây Phương, nhưng mà nó đi không được. Tại vì sao? Cái thọ mà nó còn không chịu thua. Nhìn nó cảnh tượng đó, ai cũng nghĩ rằng nó chỉ trong vòng 1 tháng, 2 tháng là chết. Nhưng mà đến nay 3-4 năm rồi chưa chết. Cho nên thấy được những hiện tượng nhiều lắm. Cho nên an tâm như bằng thật, an tâm như vô cùng. Ngài trên không trong cái bệnh là bệnh xa đó, người ta đi người ta bịt bồn bịt miệng đó. Ngài nói cái tâm của ta thanh tịnh, đi cứ việc đi đi không sao cả. Lúc đó tôi đang đi qua Âu Châu, nghe Ngài nói như vậy tôi cũng ngon lành. Tôi nói vậy là tôi không sợ nữa, tôi đi luôn, không cần gì hết trơn, không bịt miệng bịt đội hết trơn, tôi không thấy gì hết trơn. Nếu mà mình sợ cái bệnh xa tối chừng, còn vì trường xa nó nhập vào cơ thể của mình, nhất thiết duy tâm tạo, tâm nghĩ về bệnh tối chừng bị bệnh, tâm nghĩ A-di-đà Phật, con vi trùng nó biến thành A-di-đà Phật. Thực sự như vậy, không phải là chuyện thường. Mình niệm A-di-đà Phật, từng tế bào tiêm nhiễm quang minh của A-di-đà Phật, thành A-di-đà Phật. Đến lúc mà mình vãng sanh, cái thân rất là đẹp cho đến 3, 5, 7, 10 ngày sau nó vẫn còn đẹp như thường. Và cô chừng nó lên hương nữa, nó phát quang nữa. Tại sao? Từng tế bào là cảm quang minh của A-di-đà Phật, tự nhiên giải nạn siêu tài hết, không bao giờ có cái chuyện gì mà lo lắng. A-di-đà Phật.